Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng triệt phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật.
Đề cương thông báo nhanh kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can gồm Đặng Thị Lệ Hằng, sinh năm 1990, trú tại phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; Đặng Thị Tiểu Kiều, sinh năm 1989, chị ruột Hằng; và Trịnh Ngọc Tuấn, sinh năm 1992, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, theo quy định tại Điều 289 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát xác định, 3 bị can trên đã tạo tài khoản bông sen vàng ảo của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, và thực hiện các giao dịch gian lận từ tài khoản ảo, gây thiệt hại cho Vietnam Airlines hơn 16,6 tỷ đồng. Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2019, Vietnam Airlines có công văn gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tố cáo 3 bị can trên đã thực hiện các giao dịch gian lận tài khoản bông sen vàng. Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 12 năm 2019, 3 bị can Đặng Thị Lệ Hằng, Đặng Thị Tiểu Kiều và Trịnh Ngọc Tuấn đã thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép vào tài khoản bông sen vàng của Vietnam Airlines. Cụ thể, 3 bị can đã lập tài khoản hội viên ảo trên website vietnamairlines.com, lấy thông tin khách hàng không phải là hội viên của Vietnam Airlines nhưng đã bay trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Sau khi lấy được thông tin khách hàng, các bị can đã lập các tài khoản ảo trên website vietnamairlines.com và tích điểm dặm bay của các khách hàng đã lấy được. Sau đó, các bị can đổi lấy vé máy bay đem bán để hưởng lợi bất chính. Ngoài ra, 3 bị can còn lấy điểm thưởng từ hội viên thật từ tài khoản trên website vietnamairlines.com bằng thủ đoạn truy cập vào tài khoản có nhiều dặm thưởng đã được tích lũy qua nhiều lần bay của Vietnam Airlines, thay đổi số điện thoại, email nhận mã OTP và đổi lấy vé máy bay, sau đó đem bán lấy tiền. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Vietnam Airlines tổng số tiền hơn 16,6 tỷ đồng. Trong đó, Đặng Thị Lệ Hằng gây thiệt hại hơn 15,4 tỷ đồng, Đặng Thị Tiểu Kiều gây thiệt hại 418 triệu đồng, Trịnh Ngọc Tuấn gây thiệt hại 750 triệu đồng. Hiện bị can Hằng đã bồi thường 150 triệu đồng, bị can Tuấn đã bồi thường 400 triệu đồng. Vietnam Airlines đề nghị xử lý các bị can theo quy định của pháp luật và bồi thường thiệt hại cho Vietnam Airlines. Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu và xét xử trong thời gian tới.
Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý hai phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm lên mạng xã hội. Theo Công an huyện Gia Lâm, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện tài khoản Facebook NH đăng tải nội dung Ninh Hiệp 149 người dương tính, mọi người cần bảo vệ ngay. Đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tiến hành xác minh, Công an huyện Gia Lâm đã làm rõ và triệu tập chủ tài khoản Facebook trên là chị NTH, sinh năm 1984, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm, đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị H đã thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xóa bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an huyện Gia Lâm cũng xác minh làm rõ chị NTS, sinh năm 1990, trú tại Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội, về việc sử dụng tài khoản Zalo cá nhân đăng tải nội dung. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID đang có diễn biến nghiêm trọng, đặc biệt là thôn Đồng Viên, xã Phù Đổng đã có 7 người dương tính. Quá trình làm việc, chị S thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và xóa bỏ bài viết trên. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp trên theo quy định.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng triệt phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc. Khuya ngày 25 tháng 2, qua công tác nắm tình hình, theo dõi nguồn tin, lực lượng cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp kiểm tra nhiều địa điểm được nhóm đối tượng thuê nhà để chăm nuôi trẻ sơ sinh. Nguồn tin báo cho biết những đứa trẻ này sẽ được đem bán sang Trung Quốc. Sau cuộc đột kích, cảnh sát giải cứu 3 trẻ sơ sinh chưa bị bán ra nước ngoài và xác định nhiều phụ nữ có liên quan đường dây này. Cơ quan công an đang tạm giữ và xác định được 4 bà mẹ có hành vi bán con, một bà mẹ mang bầu tháng thứ 8. Ngoài ra còn xác định được 2 bà mẹ sắp sinh khác đã được đưa sang Trung Quốc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Được biết đây là đường dây mua bán trẻ em sơ sinh với quy mô rất lớn, có sự tham gia câu kết của nhiều nghi phạm trong và ngoài nước. Cục Cảnh sát Hình sự đã theo dõi mọi di biến động của đường dây này trong một thời gian dài trước đó. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng tên tuổi, địa chỉ giả tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại Cục Công nghệ cao, Ngô Gia Thứ, sinh năm 1994, quê Cam Thượng, Tuấn Việt, Kim Thành, Hải Dương, đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Thứ bị đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Kinh Môn và Công an phường Long Xuyên phát hiện và bắt quả tang.
Tốt nghiệp một trường cao đẳng công nghệ tại Hà Nội, Thứ ở lại thủ đô làm nghề gì thì ngay cả bố mẹ cũng không biết. Một năm Thứ về quê vài lần, lần nào cũng mang các trang phục của ngành công an. Có khi là đôi giày, có lúc là chiếc thắt lưng, rồi giới thiệu với những người thân quen rằng là cán bộ công an đang công tác tại Bộ Công an. Khoảng cuối năm 2019, Thứ tình cờ gặp lại người bạn cũ là anh Lương Văn Tuyên, ngụ Long Xuyên, Kinh Môn, thường xuyên tự xưng là cán bộ của Cục Công nghệ cao, Bộ Công an. Khoảng năm 2019, 4 người quen của anh Tuyên có nhu cầu làm sổ đỏ. Anh Tuyên giới thiệu với họ rằng có người bạn làm công an, có khả năng làm được sổ đỏ. Gia đình 4 người sau đó đã gặp và nhờ Thứ làm thủ tục cấp sổ đỏ. Một người đứng ra thu của 4 hộ gia đình trên, tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, rồi chuyển cho Thứ làm 2 lần. Sau khi nhận được tiền, Thứ sử dụng để tiêu xài cá nhân, không có tác động gì để làm thủ tục xin cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình trên. Qua sự giới thiệu của người quen, cũng vào năm 2019, một phụ nữ ngụ tại Kinh Môn gặp và liên lạc với Thứ. Khi đó, Thứ giới thiệu tên là Bình để nhờ làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cho ngôi nhà của chị, xây dựng ở phường Long Xuyên. Mặc dù không có khả năng thực hiện, nhưng Thứ vẫn đồng ý. Trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, bố của người phụ nữ đã chuyển tổng số tiền 100 triệu đồng cho Thứ. Ngoài ra, nạn nhân còn đưa cho đối tượng này 25 triệu đồng với mục đích để Thứ làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cho ngôi nhà khác của người phụ nữ ở huyện Kinh Môn. Qua công tác quản lý, đội điều tra tổng hợp phối hợp với Công an phường Long Xuyên có thông tin về một đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân trên địa bàn. Để chủ động ngăn chặn hành vi phạm tội của đối tượng, hai đơn vị nghiệp vụ đã chủ động thu thập thông tin, gặp gỡ người bị hại, động viên họ hợp tác với cơ quan công an. Quá trình thu thập thông tin về đối tượng rất sơ sài. Các nạn nhân cho biết chỉ biết người đàn ông tên là Bình thường xuyên gặp tại quán nước và có mối quan hệ với Lương Văn Tuyên. Khi tổ công tác tìm gặp Tuyên thì người đàn ông này đã vắng mặt khỏi địa phương trong một thời gian dài. Các trinh sát đã kiên trì thu thập tài liệu, đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Giữa năm 2020, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Công an phường Long Xuyên phát hiện một đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với lời khai của một số nạn nhân xuất hiện tại một quán nước trên địa bàn. Sau khi thu thập thông tin, tổ công tác của Công an phường Long Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, người đàn ông khai tên là Ngô Gia Thứ. Kiểm tra đồ vật Thứ mang theo người, tổ công tác thu giữ một bộ quần áo quân phục cảnh sát nhân dân Xuân Hè, trên áo gắn vẻ hàm đại úy, một đôi giày đen có ghi dòng chữ Tổng cục Hậu cần Công ty Cổ phần 26, một đôi tất màu xanh, một khóa số 8, 3 máy bộ đàm, 4 ảnh kích thước 3x4, hình nam thanh niên mặc trang phục Xuân Hè, cảnh sát nhân dân, đội mũ kepi. Trước dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã đưa về trụ sở và bàn giao đối tượng và hồ sơ cho đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Kinh Môn. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị vào cuộc đã điều tra làm rõ hành vi của Thứ. Công an xác định ngoài các vụ lừa đảo như trên, Thứ còn tham gia chạy án. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội khởi tố bị can với Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1998, ngụ tại Hiệp Sơn, Kinh Môn để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Anh trai của Thái là Nguyễn Văn Thăng, trú tại Hải Dương, qua giới thiệu đã gặp và nhờ Thứ chạy án cho Thái để được hưởng mức án treo. Trong thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 7 năm 2020, đối tượng đã nhận của anh Thăng 4 lần với tổng số tiền là 310 triệu đồng. Thứ đã sử dụng toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân. Hiện vụ án đang được đội điều tra tổng hợp Kinh Môn tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố Thứ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ số, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi, thách thức mới, cần có sự thay đổi một cách toàn diện, từ tư duy nhận thức đến cách làm. Do vậy, vấn đề đặt ra hiện nay để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả thiết thực, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây được coi là một trong những giải pháp đột phá quan trọng.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tác động đến mọi chủ thể, người dân, doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực, vùng miền trong cả nước. Để thực hiện thành công chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, cùng với sự quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước, cần có sự đồng thuận vào cuộc của mọi chủ thể trong xã hội. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định, công nghệ số cho phép thấu hiểu từng cá thể, từ đó nhu cầu của người dùng được đáp ứng và cải thiện tốt hơn. Nền tảng công nghệ số cho phép người dân và doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu trong quá trình xây dựng văn bản. Thay vì người dân tự tìm kiếm, tự tìm hiểu văn bản, thì các cơ quan có thể đưa nội dung, thông tin theo nhu cầu của người dân một cách chọn lọc và đúng thời điểm.
Công nghệ số ấy thì cho phép hiểu được cái nhu cầu, hiểu được cái thói quen và hiểu được cái khoảng thời gian nào trong ngày mà cái đối tượng tuyên truyền phổ biến của chúng ta muốn lắng nghe nhất. Mà tuyên truyền bằng công nghệ số ấy thì những cái công nghệ nó có thể tuyên truyền mà nó không mệt mỏi, không phụ thuộc vào cái tâm lý, vào cái cảm giác của người mà đi tuyên truyền. Thông qua các cái nền tảng công nghệ số này thì chúng ta có thể tiếp cận được nhiều người hơn, hiệu quả hơn và với một cái chi phí phù hợp hơn.
Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là tất yếu, là một trong những giải pháp có tính đột phá để thay đổi tổng thể diện mạo, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho người dân tự học tập, tìm hiểu pháp luật, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Từ đó, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật không bị giới hạn về không gian, tạo sự lan tỏa rộng lớn và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giúp người dân dễ dàng, thuận lợi trong khai thác sử dụng pháp luật để bảo vệ, thực thi các quyền nghĩa vụ pháp lý. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên, để chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, các bộ ngành địa phương cần đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, công nghệ số phù hợp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Các bộ ngành địa phương chủ trì xây dựng dữ liệu câu hỏi và trả lời về lĩnh vực pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ ngành địa phương đó và tích hợp chung vào cơ sở dữ liệu chung của cả nước do Bộ Tư pháp quản lý để chia sẻ dùng chung, phục vụ việc tìm hiểu pháp luật của người dân doanh nghiệp. Các câu hỏi được xây dựng trên cơ sở các tình huống thực tiễn liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Hiện nay thì Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng cái hệ sinh thái phổ biến giáo dục pháp luật trên thiết bị di động và cơ sở dữ liệu câu hỏi và trả lời để các cái lĩnh vực pháp luật sẽ là nguồn tài nguyên quý giá để phục vụ hoạt động của hệ sinh thái này.
Hiện nay, hệ thống văn bản của Việt Nam khá phức tạp. Một nội dung được quy định ở nhiều văn bản thuộc nhiều cổng hay là trang thông tin điện tử khác nhau. Vì vậy, cần phát triển ứng dụng để người dân, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước có câu hỏi hay vấn đề về quy định của pháp luật thì chỉ cần hỏi trong ứng dụng là có thể có câu trả lời cụ thể, chứ không phải là tra cứu văn bản. Bên cạnh đó, nền tảng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải đáp pháp luật từ xa cần phát triển để phục vụ các đối tượng người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, giống như nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Đặc biệt, đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số.
Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Người ơi, làng quan họ quê tôi, cửa đình hô ban nguyệt, chỉ ca tựa mạn thuyền. Anh hai ngồi bè lái, quan họ về mà là về trao duyên. Ấy quan họ về là về trao duyên đó. Những đêm trăng lên chín nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát. Quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Người ơi, làng quan họ quê tôi, những năm bom bi thảm loan phương vẫn ăn xoài. Trăng lên chín nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát nhắn ai nhớ. Về quan họ quê tôi, làng quan họ quê tôi, về quan họ quê tôi, làng
báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
3. Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội 13. Báo cáo chính trị xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. 2. Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập, phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh, có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước. 3. Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 4. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam. 5. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc. 6. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt. Báo cáo chính trị xác định 3 đột phá chiến lược sau. 1. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công tư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. 2. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 3. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế, xã hội số. 2. Lớn, báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. 1. kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Báo cáo đánh giá tổng quát, mặc dù trong quá trình thực hiện chiến lược, đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp nhanh chóng của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và đại dịch COVID-19. Nhưng nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và cùng với sự chủ động điều hành của Chính phủ, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm và cải thiện đáng kể. Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao trong bối cảnh thế giới, khu vực gặp nhiều khó khăn. Chất lượng được nâng lên, năng suất lao động được cải thiện rõ nét. Thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực. Quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế được cải thiện. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả quan trọng. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được bảo đảm, có cải thiện. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm gần 2 năm so với mục tiêu chiến lược đề ra. Đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong các lĩnh vực giảm nghèo, y tế, dân số, giáo dục và đang tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai được tăng cường. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện một bước căn bản, nhất là pháp luật về kinh tế khá đầy đủ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Xử lý nghiêm nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, xã hội quan tâm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Quốc phòng an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động, đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thực chất hơn, đạt kết quả quan trọng nhiều mặt. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức của nền kinh tế nước ta. Kết quả phát triển kinh tế xã hội trên nhiều mặt vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thiếu bền vững. Mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt yêu cầu. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu chiến lược đề ra, chưa thu hẹp được khoảng cách phát triển và bắt kịp các nước trong khu vực. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Môi trường kinh doanh ở một số lĩnh vực địa phương còn hạn chế, chưa thực sự thông thoáng. Các đột phá chiến lược chưa có bứt phá. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn chưa thực sự đồng bộ, đầy đủ, hiệu quả. Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Thực thi pháp luật nhiều nơi chưa nghiêm. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả. Quản lý phát triển đô thị còn bất cập. Quản lý phát triển xã hội còn một số hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường nhiều mặt còn yếu kém, khắc phục còn chậm. Công tác y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề, chính sách tiền lương chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, người lao động. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, thông tin truyền thông nhiều mặt còn bất cập. Năng lực và nguồn lực về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai còn hạn chế. Chất lượng môi trường ở nhiều nơi xuống cấp, nhất là tại các đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, lưu vực một số sông. Năng lực phẩm chất, ý thức kỷ luật của một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa cao, còn tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Sự gắn kết giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức. An ninh, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn bất cập. Chưa khai thác hết và tận dụng hiệu quả quan hệ đối ngoại với lợi ích đan xen và ổn định với các đối tác quan trọng. Ngoại giao đa phương chưa phát huy hết các lợi thế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1 Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.